lần nữa chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về đặc ân được hầu chuyện của quý vị. Chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Quý vị thử nhìn quanh nơi chúng ta đang cư ngụ, quanh căn phòng này. Hay đi đến chân trời góc bể nào đi chăng nữa thì chúng ta luôn nhìn thấy những cái cảnh khổ đau. Có lời dạy nào về thái độ và phản ứng đáng phải có khi chúng ta chứng kiến cảnh khổ đau? Tội nghiệp phải không ạ? Lời dạy của cụ Nguyễn Trãi trong Gia Huấn Ca đã được chọn làm tài liệu quốc văn giáo khoa thư với những lời như sau. Thấy người hoạn nạn thì thương, thấy người tàn tật lại càng trông nom, thấy người già yếu, ốm mòn, thuốc thang cứu giúp, cháo cơm đỡ đần. Trời nào phụ kẻ có nhân, người mà có đức muôn phần vinh hoa. Nhìn thấy cảnh khổ đau thì người ta cảm thấy có từ tâm để động lòng trắc ẩn, động lòng từ bi, động lòng thương xót, để rồi thốt lên câu: ô, tội nghiệp quá, tội nghiệp quá. Nhưng tôi hỏi tội là gì? Và nghiệp là gì? Xét theo cái nghĩa của danh từ thì tội nghiệp là hậu quả phải gánh chịu do tội lỗi đã gây ra trong quá khứ. Tội là những điều bất thiện của lời mình nói, của việc mình làm. Nghiệp là cái hậu quả, hệ quả trói một con người trong tội ác. Paulo nói rằng tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành đó thì điều dữ cứ dính dấp theo tôi. Roma đoạn 7 có 21 chép như thế. Và nhìn vào cái chữ nghiệp của tội đó thì sứ đồ Paulo nói: khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Bàn về hậu quả của khẩu nghiệp, của lời mình nói, tiên tri Esai đã thốt lên một câu thật là tội nghiệp: khốn nạn cho tôi, sống đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái. Tại sao tội nghiệp như vậy? Sứ đồ Phaolô giải thích, đây cũng là kinh nghiệm của chúng ta. Trí óc biết suy nghĩ thì biết điều nào tốt, điều nào đúng và nên làm. Nhưng bản tính của xác thịt cứ kháng cự, cứ xúi dục làm những điều trái ngược, bất thiện. Nhận thức được nhược điểm của chính mình là điều tốt, nhưng tự sửa đổi các nhược điểm đó là điều không đơn giản, vì luật lệ về đạo đức, về luân lý của đời chỉ trình bày vấn đề chứ không giải quyết vấn đề. Nếu không nhờ cái linh quyền của Chúa để chiến đấu với sự cám dỗ thì ai cũng dễ dàng buông thả theo thói hư tật xấu và chẳng bao giờ thoát khỏi cái nghiệp của tội lỗi. Đó là cái nghĩa của chữ tội nghiệp đó quý vị. Tội nghiệp là hậu quả phải gánh chịu lỗi lầm trong quá khứ mà mình đã gây ra, là những cơn gió đã tích tụ lại làm nên cơn bão. Cần phải trả giá, đền tội. Việc trả giá đền tội cho tội lỗi phải là một sự hy sinh. Ai hy sinh đây? Thánh Kinh chép, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Điều gì? Đó là Đức Chúa Trời đã sai con một của Ngài đến thế gian đặng chúng ta nhờ con được sống. Này, sự yêu thương ở tại đây ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Chúa đã nhìn thấy chúng ta tội nghiệp và Chúa đã chịu chết cho chúng ta trên thập tự giá để làm lễ chuộc tội cho chúng ta. Và xét tới cái nghĩa của tỉnh từ đó thì tội nghiệp mang ý nghĩa tích cực, nó mô tả cái sự thương xót muốn bày tỏ để xoa dịu cái sự đau khổ, cái sự đáng thương mà mình đang chứng kiến. Theo cái nghĩa đó thì từ ngữ mercy ở trong tiếng Anh được dùng để nói đến cái quyết định hủy bỏ cái án phạt. Phúc âm Matthew ghi nhận như sau: khi Ngài thấy những đám dân đông đó thì động lòng thương xót. vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có người chăn. Một hình ảnh thật tội nghiệp đối với một đấng chăn chiên khi nhìn thấy những con chiên lạc đang đi vào trong những chỗ nguy hiểm, nguy hại. Cụm từ động lòng thương xót được dùng để mô tả cái tình cảm đau thương của Chúa Christ Jesus. Vì thấy người mù tội nghiệp, Chúa đã động lòng thương xót để chữa lành cho người mù được thấy. Thấy người điếc, người câm, người phung tội nghiệp, Chúa đã động lòng thương xót chữa lành cho họ. Thấy người bị quỷ ám tội nghiệp, Ngài đã động lòng thương xót đuổi quỷ ra khỏi những người bị quỷ ám để được hưởng cuộc đời tự do. Chúa đã động lòng thương xót với người chết và tan quyến, và Ngài đã khiến kẻ chết sống lại. Thưa quý vị và các bạn, trong thân phận và hoàn cảnh tội nghiệp đáng thương của cá nhân tôi, Ngài cũng đã động lòng thương xót đến tôi. Ngài đã dừng chân và tạo cơ hội cho tôi được gặp Chúa, được tin Chúa và bước theo Chúa mỗi ngày, rồi được vinh hạnh phục vụ Chúa mỗi ngày. Chiên là con vật khờ dại, ngây thơ và thường hay chạy lạc. Ê-sai viết, chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Ngài. Chiên không có người chăn, mang tâm trạng khốn cùng, cô đơn, bơ vơ, tội nghiệp. Chiên không có người chăn, không thấy được ý nghĩa và mục đích thực sự của sự hiện hữu của mình. Không biết rằng mình từ đâu đến và sẽ đi đâu, thật tội nghiệp. Chiên không có người chăn dễ bị cám dỗ vào hoàn cảnh tội nghiệp. Trước hoàn cảnh tội nghiệp của con chiên lạc mất, Chúa đã bày tỏ lòng thương xót qua sự che chở, dẫn dắt và cung cấp lương thực cho chiên của Chúa. Chúa đã đến để tìm và cứu chúng ta là những con chiên bị lạc mất. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Thiên Chúa đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi làn roi người chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của chúng ta hết thảy chúng ta, hết thảy chúng ta được chất trên người. Chúa đã động lòng thương xót để gánh tội lỗi của chúng ta, thưa quý vị. Ngài đã chết thay tội lỗi cho chúng ta, thưa quý vị. Chúa Giê-xu là người chăn chiên hiền lành, đã vì những con chiên bị lầm lạc mà hy sinh sự sống của chính mình. Hình ảnh cụ thể của sự hy sinh đến tuyệt đỉnh chính là giọt máu, giọt nước cuối cùng của đã tuôn chảy ra từ chỗ bị giáo đâm thủng vào hông. Thương xót. Thương xót trong tiếng Do Thái có hai nghĩa. Một là bày tỏ lòng trắc ẩn qua đức hy sinh, và thứ hai là sự cam kết chung thủy. Xin nhắc lại, ý nghĩa thứ nhất là bày tỏ lòng trắc ẩn, và thứ hai là bày tỏ sự cam kết chung thủy. Thiên Chúa đã đưa ra một cam kết để tôn trọng cái cam kết ấy. Thiên Chúa phán, dầu núi có chuyển dời và đồi có lay đi nữa, nhưng tình nghĩa chung thủy của ta đối với ngươi sẽ không lay chuyển, và giao ước bình an của ta sẽ chẳng chuyển lại. Từ cam kết đó, Chúa kêu gọi và trao thác trách nhiệm cho những kẻ được Chúa thương xót là hãy bày tỏ lòng thương xót của Ngài với tha nhân. Ngài muốn dùng chúng ta như khí cụ bình an để thể hiện tình yêu của Chúa trước hoàn cảnh tội nghiệp mà Chúa cho chúng ta có cơ hội, dịp tiện để chứng kiến, để bày tỏ lòng thương như thế nào. Như thế thì phải thương người như thể thương thân. Thân tức là thân thể, là thân xác đây. Thương thân là biết tự mình chăm sóc, giữ gìn và chia sẻ vui buồn với chính mình để có thể thông cảm, chia sẻ vui buồn hoạn nạn với người khác như chia sẻ cho chính mình vậy. Chúa phán, phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Nhận được ơn thương xót của Chúa ban cho, chúng ta có thể thương người. Thấy cảnh tội nghiệp mà biết bày tỏ nghĩa cử thương xót thì được Chúa thương xót. Hãy có lòng thương xót như cha các ngươi ở trên trời là đấng hay thương xót. Nguyện sự thương xót của Chúa tràn đầy trong lòng của quý vị, để quý vị có thể sống với sự thương xót của Chúa khi nhìn thấy những cảnh tội nghiệp trước mắt.